súc sinh khổ. Này các tỳ kheo, đến một lúc người ngu si kia ra khỏi địa ngục, sanh làm súc sanh đó cũng rất khổ. Một, tỳ kheo, thế nào là súc sanh khổ? Hoặc có chúng sanh sanh vào loài súc sanh, tức loài sống trong tâm tối, lớn lên trong tâm tối và chết đi trong tâm tối. Nó là loài gì? Là loài trùng sống trong đất. Người ngu si ấy vì lúc xưa tham đắm thực vị, nó hành động với thân ác hành, khẩu và ý ác hành. Sau khi hành động với thân ác hành, khẩu và ý ác hành rồi, do nhân duyên đó, đến lúc thân hoại mạng chung, sanh vào loài súc sanh, tức là loài sống trong tối tâm, lớn lên trong tối tâm và chết đi trong tối tâm. Như vậy gọi là khổ súc sanh. 2. Tỳ kheo, thế nào là súc sanh khổ? Hoặc có chúng sanh sanh trong loài súc sanh, tức sống trong thân, lớn lên trong thân và chết trong thân. Nó là loài gì? Là loài di trùng ghẻ chóc. Người ngu si ấy vì lúc xưa tham đắm thực vị, nó hành động với thân ác hành, khẩu và ý ác hành. Nó sau khi hành động với thân ác hành, khẩu và ý ác hành rồi, do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, sanh vào loài súc sanh, tức nó sống trong thân, lớn lên trong thân và rồi chết trong thân. Như vậy gọi là khổ súc sanh. 3. Tỳ kheo, thế nào là súc sanh khổ? Hoặc có chúng sanh sanh trong loài súc sanh, sanh ra trong nước, lớn lên trong nước và chết đi trong nước. Nó là loài gì? Đó là loài cá kình, rùa, cá sấu, bà lưu ly, đề tỷ già la. Người ngô si ấy, vì lúc xưa tham đắm thực vị, nó hành động với thân ác hành, khẩu và ý ác hành. Nó sau khi hành động với thân ác hành, khẩu và ý ác hành rồi, do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, sanh trong loài súc sanh, tức sống trong nước, lớn lên trong nước, và rồi chết đi trong nước. Như vậy gọi là súc sanh khổ. 4. Này các tỳ kheo, thế nào là súc sanh khổ? Hoặc có chúng sanh sanh trong súc sanh, loài có răng để cắn, sống ăn cỏ, cây lá. Chúng là loài gì? Đó là voi, lạc đà, bò, nai, lừa, trâu và chó. Người ngu si ấy, vì lúc xưa tham đắm thực vị, nó hành động với thân ác hành, khẩu và ý ác hành. Đó là sau khi đã hành động với thân ác hành, khẩu và ý ác hành, do nhân duyên đó, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào loài súc sanh, loài có răng để cắn, sống ăn cỏ, cây lá. Như vậy gọi là súc sanh khổ. 5. Này các tỳ kheo, thế nào là súc sanh khổ? Hoặc có chúng sanh sanh vào trong súc sanh, là loài súc sanh khi nghe mùi đại tiểu tiện của người ta liền chạy đến chỗ đó ăn loại đồ ăn đó. Cũng như trai gái nghe được mùi ẩm thực liền chạy đến và nói rằng đây là đồ ăn, đây là đồ ăn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, hoặc có chúng sanh sanh trong súc sanh, tức là loài súc sanh khi nghe mùi người ta đại tiểu tiện ra liền chạy đến nơi đó ăn loại đồ ăn đó. Chúng là những loại gì? Đó là gà, heo, chó, chó sói, quạ, câu lâu na, câu lăng ca. Người ngu si ấy vì lúc xưa tham trước thực vị, nó hành động với thân ác hành, khẩu và ý ác hành. Do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, sanh trong súc sanh, tức là loài ăn phân ô uế. Như vậy gọi là súc sanh khổ. Này các tỳ kheo, ta đã dùng vô lượng phương tiện để nói cho các ngươi về súc sanh, nói sự việc của súc sanh, song nỗi khổ của súc sanh không làm sao nói hết được, chỉ nói là súc sanh duy chỉ có khổ mà thôi. Thân người khó được. Này các tỳ kheo, nếu như người ngu si kia ra khỏi đường súc sanh, trở lại sanh lên làm người, đây là việc cực kỳ khó khăn. Vì sao? Vì kẻ kia khi sanh trong loài súc sanh, không làm nhân nghĩa, không theo phép tắc lễ nghi, không làm việc lành, súc sanh lại ăn nuốt lẫn nhau, con mạnh ăn con yếu, con lớn nuốt con bé. Này tỳ kheo, như cõi đất này tràn đầy những nước, có một con rùa đuôi sống lâu vô lượng trăm ngàn năm. Trên mặt nước kia có miếng gián nhỏ, chỉ có một lỗ duy nhất, bị gió thổi trôi. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ sao con rùa đuôi kia có thể chui đầu nó vào cái lỗ duy nhất của miếng gỗ nhẹ nhỏ kia chăng? Các tỳ kheo đáp, bạch Thế Tôn, có thể chui được, nhưng thật lâu và rất khó. Thế Tôn bảo các tỳ kheo, này các tỳ kheo, con rùa đuôi kia hoặc trải qua 100 năm, rồi nó từ phía đông đến, ngóc đầu lên một lần. Miếng gián nhỏ kia chỉ có một lỗ lại bị gió thổi từ phương đông dời qua phương nam. Có một lúc con rùa đuôi qua 100 năm từ phương nam đến, ngóc đầu lên một lần, thì miếng gián một lỗ kia lại bị gió thổi từ phương nam dời đến phương tây. Hoặc có lúc con rùa đuôi đợi 100 năm qua từ phương tây đến, ngóc đầu lên một lần, thì miếng gián có một lỗ kia lại bị gió từ phương tây thổi dời đến phương bắc. Hoặc có lúc con rùa đuôi kia từ phương bắc đến, ngóc đầu lên một lần nữa, thì miếng gián có một lỗ kia lại bị gió thổi từ phương bắc dời tới các phương khác. Này các tỳ kheo, ý ông nghĩ sao? Con rùa đuôi kia có chui vào được lỗ gián ấy chăng? Tỳ kheo đáp, bạch Thế Tôn, con rùa cũng có thể chui vào được lỗ gián ấy, nhưng thật lâu và khó lắm. Tỳ kheo, cũng vậy, người ngô si kia từ súc sanh thoát ra mà trở lại làm người thì cũng khó lắm. Vì sao? Kẻ kia khi sanh ở trong súc sanh, không làm việc nhân nghĩa, không theo phép tắc lễ nghi, không làm việc tốt lành, loài súc sanh đó lại ăn nuốt lẫn nhau, con mạnh ăn con yếu, con lớn nuốt con nhỏ. Nhân sinh khổ. Này các tỳ kheo, nếu người ngu si kia có khi ra khỏi súc sanh, sanh lên làm người, hoặc sanh nhầm nhà thuộc giai cấp hạ tiện, xấu xí, bần cùng, ăn uống thiếu thốn, kiếm thức ăn rất khó, họ là hạng người nào? Đó là nhà ngục tốt, nhà làm thợ, nhà thủ công, nhà làm đồ gốm và các gia đình hạ tiện khác, đại loại như vậy. Xấu xí, bần cùng, ăn uống thiếu thốn, kiếm ăn rất khó. Họ sanh nhầm những nhà như vậy, khi sanh vào đó rồi, hoặc đuôi, hoặc què, hoặc khuỷu tay ngắn, hoặc gù, hoặc chỉ dùng tay trái, da xấu, mặt dê, xấu xí, đoản mạng, bị người khác sai sử. Nó hành động với thân ác hành, khẩu và ý ác hành. Nó sau khi hành động với thân ác hành, khẩu và ý ác hành, do nhân duyên đó, sau khi thân ngoại mạng chung, trở lại chỗ ác, sanh vào địa ngục. Cũng như hai người cùng đánh bạc. Một trong hai người đó, canh bạc đầu nó mất tôi tớ và mất cả vợ con, sau đó lại đến thân mình bị treo ngược trong nhà khói. Người đó tự nghĩ, ta không ăn không uống, xong canh bạc đầu ta mất tôi tớ, mất cả vợ con. Canh bạc cuối, thân ta bị treo ngược trong nhà khói. Này các tỳ kheo, canh bạc ấy thua rất ít, chỉ mất tôi tớ, mất vợ con, và sau đó thân bị treo ngược trong nhà khói. Này tỳ kheo, canh bạc này mới đáng kể, đó là thân hành động ác, khẩu và ý hành động ác. Sau khi hành động với thân ác hành, khẩu và ý ác hành, do nhân duyên đó, khi thân ngoại mạng chung, trở lại chỗ ác, sanh trong địa ngục. Này các tỳ kheo, đối với việc làm này, thật không thể vui, thật không thể thích, chẳng phải điều đáng nghĩ tưởng đến. Này các tỳ kheo, những điều được nói như vậy, há không đầy đủ chăng? Bạch Thế Tôn, thật sự như vậy, những điều ấy đã nói hết các pháp ngu si kia. Ba tiêu tướng của trí tuệ. Đức Thế Tôn bảo, thế nào là pháp trí tuệ? Người trí tuệ có ba sự kiện: sự tướng, tiêu thức và ấn tượng trí tuệ. Tức là người đã thành tựu trí tuệ nên nói là trí tuệ. Những gì là ba? Người trí tuệ suy nghĩ với ý nghĩ thiện, nói lời nói thiện và làm việc thiện. Vì là người trí tuệ nên được nói là trí tuệ vậy. Nếu kẻ trí chẳng nghĩ điều thiện, không nói là thiện và không làm việc thiện, thì người trí làm sao biết được họ là người trí? Vì người có trí tuệ nghĩ thì nghĩ thiện, nói thì nói thiện và làm thì làm thiện, nên người có trí được nói là kẻ trí. Hiện tại hỷ lạc. 1. Người có trí tuệ ngay trong đời hiện tại thân tâm cảm thọ được 3 điều hỷ lạc. Thế nào là người trí tuệ ngay trong đời hiện tại thân tâm của họ cảm thọ 3 điều hỷ lạc? Người trí tuệ khi có làm điều gì, hoặc ngồi nơi tụ lạc, hoặc tại đường cái, đường hẻm, hoặc tại chợ quán, hoặc tại ngã tư đường, nói những việc thích hợp với người trí. Kẻ có trí từ bỏ sát sanh, từ bỏ việc lấy của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến mà được chánh kiến, thành tựu vô lượng pháp thiện. Nếu đã thành tựu vô lượng pháp thiện, khi người khác thấy họ, bèn khen ngợi. Người trí tuệ kia nghe điều đó hoặc tự nghĩ: nếu ai thành tựu vô lượng pháp thiện, khi người khác thấy bèn khen ngợi, ta đây cũng có vô lượng pháp thiện. Nếu có kẻ nào thấy tất sẽ khen ngợi ta. Đây là điều hỷ lạc thứ nhất mà người trí ngay trong đời hiện tại thân tâm cảm thọ được. 2. Lại nữa, người trí tuệ kia thấy người của vua dùng các thứ hình phạt để trị và cướp, như chặt tay, chặt chân và chặt cả tay chân, xẻo tay, xẻo mũi, hoặc xẻo cả tay mũi, hoặc cắt từng miếng thịt, hoặc nhổ tóc, bứt râu, hoặc bứt cả râu tóc, hoặc bỏ vào củi, trùm trong áo rồi đốt cháy, hoặc lấy cát lấp, quấn cỏ rồi châm lửa, hoặc bỏ vào trong bụng lừa sắt, hoặc ném vào trong miệng heo sắt, hoặc lôi vào miệng cọp sắt rồi đốt, hoặc bỏ vào chảo đồng, hoặc lôi vào chảo sắt rồi nấu, hoặc chặt ra từng khúc, hoặc dùng giáo nhọn đâm, hoặc lấy móc câu móc, hoặc đặt trên giường sắt rồi lấy dầu sôi nhiễu, hoặc ngồi trên cối sắt dùng chày sắt giả, hoặc cho độc lông mổ, hoặc dùng roi quất, hoặc dùng gậy đánh, hoặc lấy hèo đập, hoặc xỏ lưỡi bêu đầu, hoặc đâm chết bêu đầu. Người trí tuệ kia thấy rồi bèn nghĩ: nếu ai thành tựu vô lượng pháp ác bất thiện, vua biết được bắt và khảo trị như vậy, ta không làm vô lượng pháp ác bất thiện. Nếu vua biết ta, thì ta hoàn toàn chẳng bị các loại khổ trị như vậy. Đây là điều hỷ lạc thứ hai mà người trí ngay trong đời hiện tại thân tâm cảm thọ được. 3. Lại nữa, người trí kia hành động với thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành. Người đó gặp lúc bệnh khổ, hoặc nằm ngồi trên giường, hoặc nằm ngồi trên gián, hoặc nằm ngồi dưới đất, hoặc thân đau nhức rất khổ sở cho đến khi mạng sống gần dứt. Những hành động với thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành của người kia, bấy giờ các việc làm ấy treo ngược lên cao, ví như xế chiều mặt trời lặn xuống, bóng núi cao đổ ngược trên mặt đất. Cũng vậy, hành động với thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành của người kia treo ngược từ trên cao. Người ấy tự nghĩ: đây là những hành động với thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành treo ngược từ trên cao. Vì lúc xế trưa ta làm nhiều phước, không làm ác. Nếu có nơi nào cho những người không làm ác, không hung bạo, không làm điều phi lý, chỉ làm phước, tạo nơi quy mạng, nương tựa cho sự sợ hãi, thì ta đến chỗ lành đó. Do vậy, người ấy không sanh tâm hối hận. Do không hối hận, nên người ấy chết nhẹ nhàng, mạng chung an lành. Đây là điều hỷ lạc thứ ba mà người trí ngay trong đời hiện tại thân tâm cảm thọ được. Sinh thiện xứ. Lại nữa, người trí kia hành thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành. Người ấy sau khi hành thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành rồi, do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, tức đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Kẻ kia đã sanh lên đó rồi, cảm thọ quả báo lành, hoàn toàn khả ái, hoàn toàn khả lạc, khả ý, khả niệm. Nếu ai nghĩ rằng nơi nào hoàn toàn khả ái, hoàn toàn khả lạc, khả ý, khả niệm, nơi đó được nói là thiện xứ. Vì sao? Vì chốn lành kia hoàn toàn khả ái, hoàn toàn khả lạc, khả ý, khả niệm. Bấy giờ có một vị tỳ kheo rời chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên phải, chắp tay hướng về Phật mà bạch rằng: bạch Thế Tôn, thiện xứ là thế nào? Thế Tôn đáp: Này tỳ kheo, thiện xứ thì không thể nói hết được. Nghĩa là nói về sự quan lạc nơi thiện xứ, chỉ có thể nói rằng nơi thiện xứ chỉ có quan lạc. Tỳ kheo lại hỏi: Bạch Thế Tôn, xin Ngài có thể dùng ví dụ để dễ hiểu nghĩa ấy chăng? Thế Tôn đáp: Cũng có thể dùng ví dụ để làm rõ nghĩa ấy. Ví dụ chuyển luân dương thành tựu bảy báo và bốn ý túc của loài người. Này tỳ kheo, ý ngươi nghĩ sao? Chuyển luân dương kia thành tựu đầy đủ bảy báo và bốn như ý túc của loài người. Nơi vua kia nhân đó thân tâm có lãnh thọ hỷ lạc cùng cực chăng? Tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, nếu ai thành tựu được một như ý túc loài người, còn lãnh thọ được hỷ lạc cùng cực. Hướng nữa là chuyển luân dương thành tựu hết bảy báo và bốn như ý túc loài người, há chẳng phải là lãnh thọ hỷ lạc cùng cực đó sao? Bấy giờ Thế Tôn tay cầm viên đá nhỏ bằng hạt đậu, hỏi tỳ kheo: Ngươi có thấy viên đá nhỏ bằng hạt đậu mà ta cầm trong tay chăng? Tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, có thấy. Thế Tôn lại hỏi: Tỳ kheo, ý ông nghĩ sao? Viên đá nhỏ như hạt đậu mà ta cầm đây, đem so với tuyết sơn dương, cái nào lớn hơn? Tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, viên đá nhỏ như hạt đậu mà Thế Tôn cầm đó, đem so với tuyết sơn dương thật quá nhỏ. Nhỏ gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn lần, không thể so sánh kịp, không thể tính toán, không thể so sánh được. Chỉ nói là tuyết sơn dương rất lớn, quá lớn thôi. Thế Tôn lại bảo: Này tỳ kheo, nếu viên đá nhỏ như hạt đậu mà ta cầm đây đem so với tuyết sơn dương, nó thật quá nhỏ, quá nhỏ. Nhỏ gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn lần, trọn không thể so sánh kịp, không thể tính toán, không thể ví dụ được. Chỉ nói là tuyết sơn dương rất lớn, quá lớn thôi. Cũng vậy, này tỳ kheo, nếu chuyển luân dương đã thành tựu đầy đủ bảy báo và bốn như ý túc, nơi vua kia thân tâm cảm thọ hỷ lạc cùng cực, đem so sánh với hỷ lạc ở cõi trời, nó thật quá nhỏ, nhỏ gấp trăm, gấp ngàn vạn lần, không thể so sánh, không thể tính toán, không thể ví dụ được. Nghĩa là quan lạc nơi thiện xứ, chỉ hoàn toàn quan lạc thôi. Tỳ kheo, thế nào là sự quan lạc nơi thiện xứ? Có thiện xứ gọi là sáu xúc. Chúng sanh sanh vào trong đó, khi đã sanh đến đó rồi, hoặc sắc được thấy bởi sắc, mắt, khả hỷ, khả ý, khả niệm, ý nhuần ái, ý thiện lạc, thì đó là thiện xứ. Tiếng được nghe nơi tai, hương được ngửi bởi mũi, vị được nếm bởi lưỡi, sự xúc chạm nơi thân, pháp được biết bởi ý, khả hỷ, khả lạc, khả ý, khả niệm, ý nhuần ái, thì đó là nhuần ái. Ý thiện lạc thì đó là thiện lạc. Như vậy gọi là sự quan lạc ở thiện xứ. Này tỳ kheo, ta đã dùng vô số phương tiện để nói về thiện xứ, nói về sự việc ở nơi thiện xứ cho các ngươi nghe. Song sự quan lạc nơi thiện xứ kia không thể nào nói hết được. Chỉ nói là nơi thiện xứ hoàn toàn chỉ có quan lạc mà thôi. Thiện xứ hạ sinh. Này các tỳ kheo, nếu người trí tuệ kia có khi từ thiện xứ sanh xuống, hoặc sanh nhầm nhà rất giàu sang, tiền tài vô số, nuôi nhiều tôi tớ và súc mục, phong hộ, thực ấp, thóc lúa đầy đủ và biết bao các thứ nhu dụng sinh tồn khác. Họ là hạng người nào? Là nhà đại trưởng giả cư sĩ, nhà trưởng giả dòng Sát Lị, nhà trưởng giả dòng Bà La Môn và các nhà đại phú gia khác. Tiền của vô số, nuôi nhiều tôi tớ và súc mục, phong hộ thực ấp, thóc lúa đầy đủ và biết bao các thứ nhu dụng sinh tồn khác. Sanh nhầm nhà như vậy, đoan chánh khả ái, nhiều người kính thuận, danh gian cùng khắp, có oai đức lớn, nhiều người kính mến, nhiều người nhắc đến. Rồi người ấy lại hành thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành. Sau khi hành thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành rồi, do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung trở lại thiên xứ, sanh lên thiên giới. Ví như hai người đánh bạc, trong đó một người ăn và tiếp tục đánh, ăn được nhiều tiền tài. người đó nghĩ rằng ta chẳng làm ruộng, nhưng dán đầu ta ăn và tiếp tục canh bạc như vậy, ta lấy được nhiều tiền tài. Này tỳ kheo, canh bạc đó quá nhỏ mà được nhiều tiền của. Này tỳ kheo, canh bạc này mới đáng kể, đó là hành thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành. Sau khi hành thân diệu hành, hành khẩu và ý diệu hành, do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, trở lại thiện xứ, sanh lên cõi trời. Này tỳ kheo, các việc thiện này là sự việc rất đáng vui, rất đáng thích, rất đáng được thích ý. Này tỳ kheo, các pháp của người trí tuệ được nói như vậy, há không đầy đủ chăng? Tỳ kheo đáp, bạch Thế Tôn, thật sự các pháp của người trí tuệ kia được nói như vậy là đầy đủ. Thế Tôn bảo, đó là pháp của người ngu si và pháp của người trí tuệ. Các ngươi cần phải biết pháp của người ngu si và pháp của người trí tuệ. Đã biết pháp của người ngu si và pháp của người trí tuệ rồi, hãy xả bỏ pháp của người ngu si và chọn lấy pháp của người trí tuệ. Các ngươi hãy học như vậy. Đức Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.